Ba nghiệp lắm ân tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe
Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay Thượng tọa Thích Pháp Hòa đã từ tu viện Trúc Lâm ở Edmonton, Canada, do lời thỉnh cầu của ni chúng và tất cả Phật tử chúng ta, thì Ngài đã hoan hỷ quang lâm vì hạnh nguyện lợi tha và hoàng dương chánh pháp. Hôm nay Thượng tọa sẽ đến đây ban cho chúng ta một thời pháp, thì rất mong quý vị sẽ được hưởng những giờ phút an lạc và sẽ thu thập được rất nhiều kiến thức Phật pháp để chúng ta áp dụng cho đời sống của chúng ta mỗi ngày một thăng tiến hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Pháp Hòa.
Chúng mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu nói tiếng Việt, xin quý vị cho Pháp Hòa vài phút nói tiếng Anh. Thì có một số các bạn trẻ đang ở đây, và nếu các bạn ngồi không thì tội quá, thì xin quý vị cho vài phút được. Good evening, my dear friends. It is an honor for me to be here this evening to visit Lim Wang Temple. And this is my first time that I'm here to visit the temple and also to share with you some of the Buddhist practice. If you realize that a lion or a tiger in the forest, when they get hurt, and the best way to heal their wounds is to find a spot, because nobody dare to get close to the tiger or the lion in order to heal them, so they don't have anyone to hurt them. And what the lion or the tiger will do, they will find their own spot, safety, quietly, and they will lie down there for months in order to healing by themselves. If we are a practitioner, we live in this quiet world, and there are so many times that we are unable to find a way to help ourselves, because so many things distract us. And the best way is to find yourself a spot to sit quietly down and to calm yourself. Sometimes nobody can help you, only yourself can do that. So what is the real practice of Buddhism is we learn the technique in order to transform ourselves. So what is the word do in Buddhism means learn the way for the self-transformation. Of course we need lots of people to help us, but sometimes in life we don't have anyone to help. And if we need someone to help, we may die. So therefore we should find and learn the way how to help ourselves. There was a man who asked the Buddha, who created the world? When the world will be end? And he told the Buddha, if today you do not answer my question, I will withdraw, I'll never continue this practice. And the Buddha said, let me give you an example. If you are sitting here with me and suddenly there was an arrow come directly to your body and you got hurt, and I will ask you to let me bring you to a hospital and get healed, and you say, wait, I want to know who did this and how far and why they do it, do you think you have enough time to find all of that information? And that man answered, no, I need to let you heal my knee right away. And the Buddha said the same thing. There was the narrow of hate, of greed, of ignorance that come to hurt us every day. Instead of waiting to find all the information, why don't you find the way to help yourself first? In Buddhist practice, we talk about loving kindness. And the first loving kindness that you should cultivate is the loving kindness for yourself. How to heal yourself. So every day, find yourself about 10 to 15 minutes to sit quietly in order to calm yourself. And once you're able to do that every day, you will remove your stressful. You will remove your suffering. You will remove your difficulties. So that's why we learn the technique of meditation. Meditate means to come back to yourself and realize all kind of feelings that in you. And if you realize that I am angry, I'm not happy at all, then you will find a way to help yourself. So this is the good, this is the reality practice. Do not wait. If we don't have anyone to help, then what happens? We will help ourselves. Let me give you an example. If one day you go out to cut the roses and accidentally you hurt yourself by the palm of the rose, are you going to sit there and blame the rose, or you go inside and get the bandage to put on for yourself? You know the roses have thorns, and because you are not careful enough, that's why you got hurt by the rose. Instead of blaming the roses, you should get the bandage and put on to help yourself. Because we are human, we contact with people every day. And during conversation, of course, people may hurt us by their speech. People may hurt us by the way they act. And if we do not know how to help ourselves and we wait for someone to do that, sometimes it's quite late. So the best is find yourself the technique to transform yourself, and this is what you call tung. Usually Vietnamese people, seniors, your parents, your grandparents will ask you, oh, did you do it? And you ask, what is food? The word tu is very simple and very easy to spell, T-U, kao tu. But if you don't know how to tu, you become tu. Tu means present. So life is only one accent. If you know how to practice, then you are freedom. You don't know how to practice, the more you tu, the more you tu. The more you practice, the more you prison yourself. You block yourself from many attachments. So meditation means to help you to have your eyes open. Once your eyes open, you will know what to keep and what to drop down. And that's why we have a happy Buddha. Do you see the happy Buddha? Big belly. But his belly only contains things supposed to be contained. And he knows how to let go things to need to be let go. So what is letting go in Buddhism? No attachment. You don't need to detach. You don't need to detach. All you need to do is no attachment. You don't need to put to throw everything away, but you know how to moderate yourself. It's already tu. Tu means how to moderate yourself. When, if you overeat, you tire. But if you don't eat, you're hungry, you also tire. So the best is, eat enough. So once you have enough, you're happy. Life is the same. We do need material, but if we take enough to help us, and that's already tu. No accent, no tu, no tu, no tu, no tu. Just to balance yourself. If you anything you overeat, you over of something, then you will not know more. So the fifth contemplation every day we need to practice is, may I take enough food just to keep me survive. So remember, when you go to temple and people ask you to do, do not misunderstand them. Ask you to shave your head or wear your robe. But do here very simple. Balance yourself. You know how to moderate yourself. You know how to adjust your temper, your anger, and you know how to find the way to help for yourself, like a tiger or a lion. They will find a spot to stay in one place in order to heal themselves. So today, some of you are sitting here to support me, to support Thai. And I really appreciate your presence. And I wish that I can share with you some of the practice of Buddhism. Do not think that you are coming to Buddhism if you are coming to a religion, but you come into the practice. You learn the way, the technique, how to help yourself and how to help others. But before you support the others, you must survive yourself first. Thank you for your listening. I hope you will enjoy your evening. Kính bạch quý ni sư, ni sư trụ trì và chư ni chúng, chùa Linh Quang. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2015. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Linh Quang thuộc tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. Và đây là buổi nói chuyện thứ ba của Pháp Hòa trong ngày hôm nay. Chiều nay quý vị có khỏe không? Và hy vọng là chúng ta sẽ không có lạnh quá như tối hôm qua. Thưa đại chúng, suốt cả ngày hôm nay chúng ta rất là vui là chúng ta đã dùng một ngày này thật là tròn đủ. Từ sáng tới chiều chúng ta gặp nhau trong câu chào, chúng ta kết duyên bồ đề với nhau qua những lời chia sẻ Phật pháp, trùng tuyên lại những lời Phật dạy. Ở trong truyền thống ăn cơm của nhà chùa, mỗi ngày chúng ta có một cái thời quá đường, và trong cái lời ăn cơm đó, có một cái câu phục nguyện, một cái câu nhắc nhở trước khi chúng ta bắt đầu ăn cơm. Cái câu đó là: Phật dạy đại chúng khi ăn cơm nên giữ gìn chánh niệm, đừng có để tâm mình bị tán loạn nói những lời tạp thoại, tức là nói nhảm. Nếu ai mà ăn cơm mà nói nhảm thì của tính thí không thể tu. Đại chúng nghe tiếng chuông xin nhất tâm chánh niệm. Nguyên văn tiếng Âm Hán là: Phật chế đại chúng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thí nan tư. Đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm. Ở đây chúng ta muốn nói tới hai chữ tạp thoại. Hồi sáng giờ mình có tạp thoại không? Không có tạp thoại. Tạp tức là tạp nhạc, nhảm nhí. Thoại là những buổi nói chuyện. Thí dụ như khi mà chúng ta ngồi đây, chúng ta nói chuyện Phật pháp thì gọi là pháp thoại. Pháp thoại tức là mình đàm thoại, mình trùng tu, mình nói những lời Phật pháp. Còn nếu mà ngược lại với pháp thoại á, là tạp thoại. Cho nên ngay bữa ăn á, tại vì mình có cái tập ăn cơm nói chuyện, cho nên Phật biết trước cái căn bệnh của mình, cho nên Phật dạy mình trước: ăn cơm đừng nói chuyện. Tại vì khi mình nói chuyện thì mình không còn cơ hội để mình thưởng thức những món ăn, và nó mất đi cái chánh niệm là chúng ta không có tận có mặt cho cái bữa ăn đó. Ở trong Bát Chánh Đạo á, có một cái đường chánh tức là chánh ngữ. Mới đầu là chúng ta phải có chánh kiến, tức là thấy đúng. Rồi kế đến là chánh tư duy, tức là khi chúng ta thấy đúng thì chúng ta sẽ nghĩ đúng, và khi chúng ta nghĩ đúng thì chúng ta sẽ nói đúng, cho nên gọi là chánh ngữ. Mà muốn có chánh ngữ thì chúng ta phải có tu tập, có thiền quán thì chúng ta mới có chánh ngữ được. Rồi trước khi chúng ta nói, chúng ta phải cẩn thận. Người Việt Nam thường nói là uống lưỡi 7 lần. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Cho nên ở trong nhà Phật có một danh từ nhắc nhở chúng ta là tạp thoại, ăn cơm không nói chuyện. Và khi chúng ta bàn luận những cái gì mà nó không có liên hệ tới Phật pháp ở trong cái phạm vi tu tập, thí dụ bữa nay mình đi vô chùa mình dự một ngày tu học, mà mình không có bàn chuyện Phật pháp, mình bàn cái chuyện không phải Phật pháp, thì cái thời nói đó trở thành ra tạp thoại. Người xuất gia cũng không có thể thoát được. Nếu mà không có chánh niệm thì cũng nói tạp thoại như thường, cũng tạp thoại như thường. Có một lần á, các thầy thì kheo ăn cơm xong rồi ngồi nói chuyện, bàn chuyện thế giới, bàn chuyện này chuyện kia, chuyện giá cả chỗ này lên chỗ kia xuống, nhà cửa hôm nay sao, chứng khoán bữa nay sao, tiền đô bữa nay xuống hay lên, rồi đủ thứ hết. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi các thầy đang nói gì đó. Thì các thầy nói: dạ tụi con đang bàn chuyện thế giới. Thì Đức Phật quản, Đức Phật nói: các thầy không nên nói cái đó, tại vì chúng ta thọ dụng cơm nước của đàn na tính thí mỗi ngày thì chúng ta phải nói những lời chân chánh, nên bàn những gì có lợi ích cho nhau. Và Đức Phật đưa ra 10 cái điều mà người Phật tử phải nên đàm thoại. Thứ nhất là Đức Phật dạy rằng mình phải siêng năng tinh tấn nhắc nhở với nhau. Tại vì có nhắc nhở với nhau thì chúng ta mới nâng đỡ sắc tấn cho nhau được. Chữ sắc là khuyên lên, nhắc nhở với nhau, siêng năng lên. Giống như ở trong chùa mình tu, mà mình tu có mình á là mình dễ làm biến. Ở nhà cũng vậy thôi. Cho nên tu mà mình vô chùa mình tu, mình dễ tu, tại vì đại chúng thức cho mình thức theo. Còn ở nhà mình thì đồng hồ báo thức, nhưng mà nó báo tới giờ mình ngủ mình cũng ngủ. Cho nên tu với đại chúng thì cái lực của đại chúng nâng đỡ mình rất nhiều. Cho Phật dạy là phải bằng những cái gì nó sắp tấn mình trên cái con đường tu hành. Thứ hai là một người tu phải bàn cái chuyện ít muốn biết đủ. Tu là gì? Tu là mình chỉnh. Tu là mình chỉnh. Mình chỉnh những cái gì mà nó thái quá ở nơi mình. Chẳng hạn như mình biết á, là mình nóng, mà mỗi lần mình nóng lên mình nó tại cái tánh tôi vậy á. Mình biết mình nóng mà mình không chỉnh thì là chưa phải tu. Cho nên nhiều khi á, mình nói tu á, nó rất đơn giản, có nghĩa là mình biết mình để mình chỉnh thôi. Ở trong rừng có con cọp, con sư tử, ai dám tới gần nó khi mà con sư tử bị thương? Đâu có ai băng bó cho con sư tử đâu. Con sư tử tự đi tìm một cái chỗ nào đó, sư tử ngồi xuống để con sư tử tự nó lành cái vết thương của nó. Cũng như thế, khi tâm chúng ta bất an thì chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó để chúng ta ngồi cho an. Cho nên khi mà tâm mình đang giận, đừng có nói. Tại vì mình giận, mình nói thì cái lời nói của mình sẽ gây ra đau khổ cho người khác. Và nhiều khi mình nói xong rồi mình xin lỗi, mà cái lời xin lỗi đó mình nói hoài thì tự nhiên cái người đó bây giờ họ cảm thấy không còn giá trị nữa. Cho nên tốt nhất khi mình đang có những vấn đề thì trước khi mình nói thì mình ngồi yên. Ngày hôm qua tôi gặp một cái em nhỏ, nó 5 tuổi. Nó mới nói với Pháp Hòa là, Pháp Hòa hỏi nó khi nào con giận con làm gì. Nó nói khi nào nó giận quá nó gồng hai cái tay nó xuống, nó niệm Nam Mô Di Đà Phật. 5 tuổi thôi. Rồi Pháp Hòa nó nói với một cái, rồi ba nó dạy nó khi nào con giận quá con giận con xuống rồi con niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà có nhiều khi nó niệm đâu chừng 5-10 tiếng nó hết giận cho nó Phật linh quá. Mà có những ngày nó niệm mấy chục tiếng mà nó vẫn còn giận, nó nói sao bữa nay Phật đi đâu rồi. Nhiều bà nói không được, con vẫn phải niệm, niệm đến khi nào con hết giận thì thôi. Vậy thì đứa nhỏ này nó tu hơn mình. Mình giận quá mình nói sao để cho tôi nói, nói là tôi có chết cũng được nữa, phải không? Nhưng mà mình nói xong rồi mình đâu có chết, nhưng mà cái người nghe chết, mình mới chết sao? Cho nên mình bàn luận những cái gì mà nó có thể giúp được cho mình trên cái đường tu. Và mình phải có nhắc nhở với nhau để cho cái tâm mình nó dũng mãnh lên. Và chúng ta phải có sự đa văn. Đa văn là gì? Học rộng nghe nhiều. Sau đó thấy có những Phật tử là đi theo từ sáng tới giờ đó. Đi từ bên chùa Bồ Đề qua tới Phật Bảo rồi giờ ngồi đây. Đó là quý vị cũng chịu đa văn lắm đó. Đa văn có nghĩa là mình chịu khó học hỏi. Ngày xưa ngày đệ tử của Phật á, đó là ngài A Nan, ngài chịu khó học hỏi. Và ai Đức Phật dạy cái gì mà ngài chưa nghe là ngài năn nỉ Phật nói lại. Quý vị biết là ngài A Nan sanh sau Phật 35 năm. Khi mà Phật thành đạo á, năm đó ngài 35 tuổi. Mà lúc đó ngài A Nan mới sanh. Và sau này khi Đức Phật 50 mấy tuổi bắt đầu mới chọn ngài A Nan làm thị giả cho ngài. Khi mà Phật hơn 50 tuổi thì các thầy mới đề nghị là nên Phật nên có một người thị giả để gần gũi chăm sóc sức khỏe cho Phật. Và lúc đó đại chúng mới bầu ngài A Nan. Đưa ngài A Nan làm thị giả thì ngài A Nan có cái điều kiện với Phật. Thưa đại chúng á, đệ tử mà dám đưa ra bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Đức Thế Tôn nhận con làm thị giả, Đức Thế Tôn phải cho con 8 điều kiện. Dễ sợ. Và trong đó có một điều kiện là khi Phật thành Phật, con mới vừa sanh, khi con lớn lên đi vào đại tu thì Phật đã giảng kinh một thời gian dài rồi, Như vậy thì có những điều con chưa được nghe, bây giờ Phật phải nói lại hết cho con nghe. Mà nhờ Ngài A Nan đặt cái điều kiện đó mà bây giờ mình có những bản kinh mà Đức Phật đã nói khi Ngài thành đạo mà Ngài A Nan chưa được nghe. Và nhờ Ngài A Nan nói đặt cái điều kiện đó mà Ngài A Nan bây giờ trùng tuyên lại cho mình nghe. Cho nên mở đầu bản kinh, quý vị đã đọc bản kinh nào cũng có tôi nghe như vậy. Cái câu mà tôi nghe như vậy đó là Ngài A Nan nói đó. Ngài A Nan nói cho mình nghe là đây là những điều tôi được nghe Phật nói như vị ngã văn. Vậy thì đa văn tức là mình phải chịu khó học hỏi, mà ở trong cái giới thứ tư mà người Phật tử chúng ta thọ đó, có cái giới này, ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người. Ái ngữ tức là không có tạp thoại, nói những lời mà có thể mang lại lợi ích cho người. Và lắng nghe tức là mở lòng. Cho nên khi mình lại Phật á, mình lại Phật, mình lại xuống rồi thì cái tay mình mở ra là tượng trưng cho mở lòng. Mình mở lòng để mình có thể tiếp nhận những cái lời người khác chia sẻ, nhắc nhở như này. Cho nên đa văn á, không có phải là mình chỉ bồi đắp cái kiến thức, nhưng mà nhờ có đa văn cho nên chúng ta bắt đầu mới mở mang cái hiểu biết của mình. Ví dụ như có nhiều Phật tử có thắc mắc, tại sao ăn chay rồi mà còn đặt món mặn? Nào là tôm kho tàu, cá kho tổ, chả thắt lá, đặt toàn món mặn không? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó không? Nói ăn chay nó ngay, ăn mặn nó ngay, ăn chay nó dối. Ăn chay đặt món mặn không à? Nhưng mà mình phải hiểu lý do nào. Có một lần có một người hỏi, hỏi xong thì cái vị thầy giải thích mà vị này vẫn chưa hài lòng. Thì vị hòa thượng mới kể như thế này. Và từ nay ngày xưa á, khi mà những cái nhà giàu á, người ta giàu quá rồi người ta đi mua người ở, thường thường hồi xưa đó là nghèo quá thì bán thân. Ví dụ mình nói bây giờ tôi cần tiền 100 đồng, ông đưa cho tôi 100 đồng, tôi đưa về cho cha mẹ tôi, thì tôi tới đây tôi làm người ở cho gia đình ông. Thì thường thường hồi xưa nhà giàu á, là người ta mua những người làm như thế. Và khi mà người ta chết đi á, cũng chôn cái người ở đó đi theo. Rồi quý vị biết là giàu quá cho nên rồi người ta mới lấy tiền, lấy của người ta chôn theo với cái người nhà giàu đó. Cho nên ngày xưa thường hay có cái bị một cái nạn là người ta quật mồ của những người nhà giàu, có phải không? Tại vì lúc mà mình giàu quá, mình chết, mình chôn vàng, chôn tủa đi theo, thì những người nghèo, người ta nghèo quá, người ta biết vậy cho nên người ta quật mồ của những nhà giàu. Thì cái tổ của mình á, thấy như vậy tội quá, nhà giàu thì bị quật mồ mà nhà nghèo thì khổ một cái á, là cứ bị chôn sống, là tại vì nghèo quá đi bán thân, rồi những nhà giàu này chết thì bị đi chôn sống, cho nên các tổ mới chế ra. Các tổ mới nói á, các ông đừng có chôn sống người ta như vậy, các ông hãy nên đi làm những người bằng giấy đốt theo, để cho những người bằng giấy này đi theo hầu các ông mà không cần chôn người sống. Rồi các tổ mới dạy cho mấy ông nhà nghèo á, làm ra những cái thẻ vàng tiền bạc bằng giấy đem bán cho nhà giàu, để nhà giàu chôn đem theo mà không cần phải chôn đồ thiệt, rồi lấy cái tiền thiệt này giúp cho người nghèo, để người nghèo có mà sống. Quý vị có hiểu ý là nói không? Như vậy các tổ đã bày ra một phương tiện, một mặt giúp cho người giàu không bị quật mồ, một mặt giúp cho người nghèo không bị chôn sống, một mặt giúp cho người nghèo có công ăn việc làm bằng cách là làm giấy tiền vàng bạc đồ giả bán cho nhà giàu, để nhà giàu mua thiệt nhiều chôn đốt đem theo, đồ giấy đỡ hơn đồ thiệt, mà lấy đồ thiệt nuôi cái người nghèo.
Vậy thì cái người bằng giấy mà chết thế cho người thiệt thì cái người giấy đó chết xứng đáng không? Chết xứng đáng, làm bằng giấy đó mà. Thì tổ mới nói rằng cái con tôm giả đó nó chết thế cho con tôm thiệt cũng nên. Vậy thì giờ mình phải thắc mắc nữa ha. Mai mốt mà lỡ có ai nói tại sao mà cứ ăn chay làm đồ mà đồ giả, nó con giả chết cho con thiệt, thế cho con thiệt. Quý vị thấy chưa, tổ chưa? Cho nên đó, đa văn có nghĩa là chúng ta ngờ nghe như vậy, cho nên tâm tư mình mở ra. Thí dụ như bây giờ, tại sao mà ở trong chùa có cái lễ cúng linh, cúng người mất? Đó là phong tục của người Việt Nam. Ông bà chết thì chúng ta cúng. Nhưng mà nếu chúng ta tự cúng ở nhà thì chúng ta chỉ cúng vậy, nhưng mà nhờ chúng ta đem vô chùa có thêm chút nữa, đó là có lời kinh tiếng kệ. Mà lời kinh tiếng kệ nó phối hợp với cái lễ cúng đó thì chúng ta lấy cái tập tục của thế gian cúng, nhưng mà chúng ta có cái phần giảng dạy ở trong khi cúng, thì như vậy chúng ta vừa cúng mà vừa hiểu đạo. Vậy thì cái cúng này nó có ý nghĩa. Thí dụ như là theo lệ á, mình mời ăn cơm, quý vị có thấy mỗi bữa cơm người ta mời muốn chết không? Trời ơi, đi ăn đám cưới mời 6 giờ mà 8 giờ mới ăn nha. Rồi cứ người ta cứ năn nỉ vô bàn ngồi rồi thế này thế kia. Thì bây giờ cái lễ cúng cũng mời 3 lần. Nhưng mà mỗi một lần mời là mỗi một lần nhắc nhở. Thí dụ cái lời mời thỉnh hương linh lần thứ nhất: khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, nghe nhân bất tỉnh đáng phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Bây giờ mình dịch tiếng Việt: biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lễ diệu. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Hai phen hương thấp bảo đà, hai lần triệu thỉnh suối vàng hồn quý. Nghe một lời thỉnh linh, nhưng mà trong khi thỉnh linh lại là lời nhắc nhở cho mình. Biển khổ mê man, nghiệp mình tự chiêu lấy. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, có ai tự cung cái nghiệp tới cho mình? Mình tự chiêu cái nghiệp mà, mình tự nhắc nó tới mà. Người mê thì không thể hiểu được một phân hào, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả Di Đà niệm, đời này không lo niệm Phật Di Đà thì uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Có một vị thiền sư đã viết cái câu này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp kể như không. Như vậy thì cái lời thỉnh, nếu chúng ta chỉ cúng thì cũng không sao, nhưng mà nếu chúng ta nhà chùa chư tổ đã đặt ra những cái bài cúng đó để khi chúng ta cúng mà chúng ta còn có cơ hội nhắc nhở người đời, người còn sống lại thấy đường lối mà tu. Như vậy thì cái sự đa văn nó làm cho mình mở mang và thấy rõ. Chữ đa là nhiều, văn là nghe. Nhờ chúng ta nghe nhiều cho nên chúng ta mới hiểu nhiều. Nhưng mà nghe gì? Nghe chánh pháp chứ không nghe phi pháp. Bây giờ mình cũng nghe nhiều nhưng mà nghe gì đâu không à, nghe thị, nghe phi, nghe chánh pháp. Rồi mình nghe xong rồi á, mình mở mang rồi thì bây giờ mình có cơ hội mình nói lại cho người khác nghe. Ví dụ như trước khi thỉnh chuông, ta lấy cái dùi chuông ta nhập lên tiếng chuông 2 tiếng. Trước khi thỉnh chuông là thỉnh nhập vô cái chuông 2 tiếng. Như đó thôi. Ủa, tại sao trước khi thỉnh chuông phải nhập? Bởi vì cái chuông là một cái vật thể bằng đồng. Nếu nó không được chuyển trước khi thỉnh mà tự nhiên mình thỉnh một tiếng, có ngày nó bể chuông. Cho nên chúng ta cần phải nhập như thế này để nó chuyển động cái vật thể này, để trước khi vang một tiếng chuông, tiếng chuông nó không có bị tức. Ta kêu là cái chuông nó bị tức thì có ngày nó nứt hay nó bể. Chưa dừng chỗ đó, nói tiếp. Trước khi mình muốn nói một lời nói, mình phải dừng lại vài giây để cái lời nói mình phát ra như tiếng chuông vậy. Chuông phát ra cho người nghe để tỉnh, thì lời nói của mình phát ra cho người nghe được hạnh phúc. Trước khi thỉnh chuông mà còn nhập thì huống chi trước khi nói mà không dừng lại vài giây. Người ta thắc mắc hỏi tại sao phải nhập chuông. Nhờ mình có nghe cho nên giờ mình nói lại cho người ta nghe. Tại sao bỏ lại thể hình con cá? Tại vì con cá ngủ không có nhắm mắt, tượng trưng cho người tu phải tỉnh giác. Cho nên trên cái mỏ khắc hình con cá. Tại sao tụng kinh phải dùng cái tiếng mỏ đều đều? Tượng trưng cho chúng ta là người tu phải đều đều sự tu, chứ đừng có lúc tu lúc hụt. Nhờ chúng ta nghe cho nên chúng ta có khả năng nói lại cho người nghe. Nhờ như vậy đó, ví dụ như mình nói tại sao trên cái mão của các vị Bồ Tát có để một cái hình Phật, trên mão của Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, trên đầu của các Bồ Tát đều có một vị Phật, đó gọi là hóa Phật. Bởi vì trước khi mình làm hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát là hạnh gì? Độ đời giúp người. Mà muốn làm hạnh Bồ Tát thì phải có Phật. Phật là giác. Người có giác thì mới làm hạnh Bồ Tát viên mãn được. Cho nên trên đầu của các vị Bồ Tát có hình Phật. Tại sao Bồ Tát nào cũng có tóc mà Duy Địa Tạng Bồ Tát không có tóc? Thế Chí cũng có tóc, Quan Âm cũng có tóc, Quan Thù cũng có tóc, Phổ Hiền cũng có tóc, mà đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng không có tóc. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng là tượng cái người không tóc, hình ảnh của người xuất gia, mà xuất gia là giải thoát. Mà chỉ có được cái người giải thoát mới ở được địa ngục. Địa ngục là chỗ tối tâm, chỗ đau khổ. Mà nếu tâm mình chưa giải thoát thì mình ở trong đó mình khổ. Mình muốn vào địa ngục thì tâm mình phải giải thoát. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng bằng cái hình tướng người xuất gia, trên tay cầm tích trượng tượng trưng cho tâm kiên cố, bên tay này cầm minh châu tượng trưng cho tâm sáng suốt. Chỉ có người sáng suốt kiên cố giải thoát mới đủ khả năng vào địa ngục. Mình không học Phật sao mình biết cái đó? Mình nhờ mình biết cái đó cho nên mình mới giải thích lại cho người khác nghe. Ở trong chùa, từ chuyện lớn chuyện nhỏ, bất cứ nhất nhất cái gì cũng đều có ý nghĩa của nó. Mình như mình không có nghe thì làm sao mình giải được? Cho nên á, thay vì chúng ta ngồi chúng ta nói những cái chuyện nó không cần thiết gọi là tạp thoại, thì bây giờ chúng ta pháp thoại. Đây là buổi pháp thoại thứ ba. Từ sáng tới giờ á, mình thanh cái lọc cái lỗ tai mình, thanh lọc con mắt mình. Sáng giờ quý vị đi ba chùa rồi phải không? Đi ba chùa là lễ Phật được ba chùa nè, nghe được ba bờ buổi nói chuyện nè. Cho nên cái thấy cái nghe của mình nó thanh lọc nguyên ngày hôm nay. Cho ngày xưa đạo nho ta cũng nói: chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Pháp Hòa có lần kể cho đại chúng nghe, có một cô Phật tử đi dự khóa tu ở Houston, Texas. Cô dự cái khóa tu đó và cuối cùng cô bị trúng gió, cô chết. Và khi mà bạn đạo lục soát trong bốt của cổ, không có gì hết ngoài một tờ giấy có một câu: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Trong cái vỏ của cổ không có gì hết ngoài một tờ giấy đó. Cho nên người xưa người ta nhắc nhở chúng ta là vậy. Bởi vì nghe đạo nó có ba dạng người nghe: thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiến chi. Thượng sĩ mà nghe đạo á, đúng như vậy mà làm. Còn người bậc trung mà nghe đạo á, lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ mà nghe đạo là sao? Cười ha hả. Tại vì cái đạo cao siêu, cho nên ta đâu có thấm, ta đâu có hiểu, ta phải cười thôi. Nhưng mà người ta cũng nói định câu an ủi nữa: bất tiếu bất tức đại ư đạo. Nếu người đó không cười thì đạo ta không phải là đạo cao tột. Tại có những điều cao quá mình nói hạ sĩ nghe không nói. Chỉ có trung sĩ như mình là nghe lúc nhớ lúc quên. Này là mình trung sĩ. Lát kiếm cái lon trung sĩ gắn gì. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vân, thượng sĩ văn đạo cần duy hành chi. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói cái điều này ở Minh Đăng Quang. Đức Phật dạy nghe pháp có bốn dạng người nghe. Điều này chúng ta nói chuyện tạp thoại. Cho nên Đức Phật dạy á, nhắc nhở với nhau chuyện tu hành, đa văn dũng mãnh nói pháp cho người nghe. Và khi mà pháp mà chúng ta có nghe, chúng ta có hiểu rồi á, chúng ta không có sợ, không có bị người ta hù dọa nữa. Chẳng hạn như người ta nói với mình, người ta nói với mình là những cái điều sợ hãi. Chẳng hạn như ta biểu mình á, đi tụng đám tang, đi hộ niệm đám tang xong á, ở nhà hoàng á, đừng có đi thẳng về nhà, phải tấp vô một công viên là mở cửa xe mời con ma nó đi xuống. Rồi bây giờ nếu như mà mình á, mở cửa mình nói anh ơi mời anh xuống xe, nó không xuống mình làm gì nó. Thì mấy cái đó mình cứ bị người ta khủng bố. Tại vì mình không có hiểu đạo đó. Mình không có hiểu chánh pháp. Mình không hiểu chánh pháp cho nên mình bị người ta khủng bố tinh thần của mình bằng nhiều thứ. Cho nên người Phật tử mình nghe đạo, mình thấu đạo rồi, mình thấu đáo rồi, mình không có bị người ta khủng bố mình những cái chuyện như vậy. Ăn chay mình không ăn bị Phật quở, tụng kinh thiếu bị tội, thắp nhang không được thắp cao hơn cái đầu của tượng Phật, vậy là tội. Cho nên rồi cái chuyện tội đó nó cứ gắn như vậy. Không phải vậy. Cho nên xin thưa đại chúng, mình là Phật tử, mình phải có cái chánh kiến, chánh trí do nhờ mình nghe pháp. Mình có nghe pháp cho nên mình hiểu đạo Phật không có phải cái gì đó như vậy. Mà quý vị mà thấy người ta cúng tam tai, thấy người ta cúng tam tai, cúng sao giải hạn, quý vị phải biết rất rõ cái đó không phải của đạo Phật. Nhưng nếu mà có làm là phương tiện chiều theo mình lên chùa mình cúng, vì mình sợ tôi sợ gì đó, nhà chùa phải chiều theo mình cúng để làm cho cái tâm mình an, chứ còn gốc Phật giáo không có cái đó. Phật giáo không có coi ngày coi giờ gì hết. Một có một bài kinh, người ta hỏi bạch Đức Thế Tôn, chúng con làm việc gì có cần coi ngày không, coi tháng, coi năm, coi giờ không? Quý vị biết Phật trả lời sao? Ngày nào, tháng nào, năm nào, giờ nào làm việc lành thì ngày giờ năm tháng đó là ngày lành sáng tốt. Còn ngày nào, giờ nào, năm nào, tháng nào thân miệng ý nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy ngày đó là ngày xấu. Cho nên mình biết cái nào là cứu cánh, cái nào là phương tiện rất rõ. Chẳng hạn như cái microphone này là phương tiện để làm cho chúng ta nghe rõ, còn cái cứu cánh là chúng ta nhận ra cái giáo pháp. Cho nên nghe nó cũng có mấy dạng nghe vậy đó. Có nhiều người nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe là sao? Chúng ta chỉ nghe lại nhải cái tiếng thôi mà không nghe được cái pháp. Còn có người người ta không nghe mà nghe, nghĩa là người ta không có nghe cái tiếng, người ta không chấp vào cái tiếng, cái âm thanh mà ta nghe cái pháp. Không có sợ sệt. Quý vị mà hiểu đạo rồi, quý vị không có sợ ăn đồ cúng nữa. Ăn đồ cúng cũng bình thường, cũng ba chén cũng được, cũng bốn chén cũng được. Tất cả là một cái phương tiện. Cho nên á, bây giờ lợi ích của nghe pháp là khi mình nghe xong rồi mình thấu đáo giáo lý. Cho nên tại sao gọi là giáo lý? Giáo là lời dạy, lý là sự thật. Ví dụ mình té, ta hỏi chị có sao không, chị có sao không, nó dạ không sao. Vậy mình năm nào cũng cúng sao? Té mà không sao mà lo gì có sao. Nhưng mà tại vì mình sợ. Nhưng mà bây giờ nếu chùa không cúng thì mình sẽ đi cúng chỗ khác à. Mình cúng chỗ khác khổ hơn nữa. Cho nên thôi nhà chùa mở cửa phương tiện cúng sao. Có nhiều khi quý vị thấy mình sợ xui, mình mua cái hình nhân thế mạng, mình lấy mấy sợi tóc mình cột vô đó, rồi mình lấy chiếc chép mình đập. Mấy cái chuyện vậy đâu phải của đạo Phật. Nhưng mà bây giờ người ta nhìn đạo Phật qua nhiều dạng lắm. Cho nên hay là chúng đốt giấy tiền vàng bạc cũng không phải của đạo Phật. Nhưng mà tại vì chư tổ ngày xưa vì muốn cứu người nghèo cũng muốn giúp đỡ cho người giàu, cho các tổ chế ra cái chuyện đó. Rồi lâu ngày đã thành ra cái tập tục. Rồi bây giờ chúng ta làm đó. Nhưng mà có làm đi nữa, quý vị làm để giữ cái phong tục một hai sách thôi. Còn số tiền còn dư lại làm phước làm lành. Tốt hơn mình mua nhà mua cửa mình đốt. Bây giờ ở ngoài chợ nó bán đủ thứ hết. Nào là laptop, Mastercard, Visa, rồi đủ thứ để đem đốt hết. Rồi đồ ăn là há cảo, xíu mại, bánh bao, nồi nơ, son chảo gì có đủ hết. Phong quà thì không có bán. Đi đám thì người ta hỏi là có cần mua đó không. Phong quà nói à thôi quý vị mua vài sắp tượng trưng cho quý vị yên lòng thôi, nhưng mà phần đừng có mua nhà mua cửa gì hết. Bây giờ nói chơi cho quý vị nghe, cho gia chủ người ta nhận ra chút, nói rồi đưa đồ đi cho nó nhẹ, đưa đồ nó không thích. Bữa nào mình đi tới nhà bà con chơi, bà con cho đồ nhiều quá, nó thôi đưa đồ đi cho nó nhẹ, đưa đồ nó không đóng thùng gửi. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng ở tại chùa Linh Quang này. Và sau một ngày chúng ta sinh hoạt từ sáng cho tới tối, bây giờ đã là 8:15 tối. Và Pháp Hòa thì không có chia sẻ cái gì hơn là Pháp Hòa cứ trích kinh ra Pháp Hòa nói thôi. Thì đây là một bài kinh nữa Đức Phật nói. Các thầy, các Đức Phật nhắc chúng ta, khi chúng ta rảnh rỗi, chúng ta đừng có đàm thuyết những cái gì nó không có mang cái tính cách lợi lạc cho mình. Ngài Ấn Quang có một câu như thế này: tỉnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm bất luận nhân si. Khi mà chúng ta ngồi tịnh đó, tỉnh tọa tức là ngồi yên tịnh, ngồi thiền đó, thì thường nên suy nghĩ đến cái lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỹ quá, quá là lỗi đó. Nhàn đàm bất luận nhân phi, khi rảnh rỗi nói, những lúc ngồi rảnh nói chuyện với nhau, đừng có lụng cái sai quấy của người. Tại vì cái sai quấy của người đâu chưa thấy, mà cái lỗi của mình ngay trước mắt là mình đã không dụng cái giờ cho nó đúng lúc. Đó là lời Phật dạy. Và mỗi bữa ăn cơm, ngày nào có một vị chủ lễ, cái vị thầy cả tướng cái câu đó: Phật dạy chúng ta nên khi ăn cơm giữ gìn chánh niệm, đừng nói những lời nói nhảm. Nếu ai nói nhảm, của tính khí khó tin. Có một hôm Pháp Hòa đi đến một ngôi chùa ở Trung Quốc, thì bước vô cái trai đường của ngôi chùa đó để một cái câu đối rất hay. Pháp Hòa đọc lại cho đại chúng nghe câu đối đó: Ngũ quán nhược minh kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Ngũ quán tức là năm điều quán tưởng khi ăn. Nếu chúng ta thẩm thấu năm điều quán tưởng lúc khi ăn, thì nuốt kim á, cái kim mà có nuốt đi nữa, lỡ có nuốt kim đi nữa, thì cái kim nó cũng dễ trôi, nó dễ tiêu hóa. Còn nếu như mà tam tâm mình, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, mà mình chưa thẩm thấu, mình chưa liễu đạt, uống nước cũng bị nghẹn. Dễ sợ không? Vậy thì ngũ quán đó là gì? Thứ nhất là mình phải xét cái đức hạnh, xét coi cái người, cái công của người ta đem tới. Chính mình thấy cái công của người ta đem tới, cho nên mình không có chê khen. Bây giờ mình đến chùa, mình không có nấu, mình không có làm gì hết á, mình nghe pháp, mình tụng kinh xong xuống ta đãi mình ăn mà mình còn chê nữa là lỗi. Cho nên cái câu thứ nhất là mình phải quán coi cái công sức của người ta đem tới cho mình ăn này nhiều hay là ít. Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Mình phải kiểm soát coi cái công sức của người ta nhiều hay ít. Thưa đại chúng, quý vị ăn một tô bún bì, trong vòng 5-10 phút là hết tô bún bì, mà muốn làm món bì người ta mất cả nửa ngày đó. Người ta phải chiên khoai, bào khoai nè, chiên khoai nè, chiên đậu hũ nè, cắt đậu hũ nè, ngâm bún tàu nè, trộn mấy cái đó vô nè, rồi rang thính nè, rồi xây thính nè, rồi luộc bún nè, rồi làm rau nè, làm nước tương nè. Mình có một cái tô bún mình ăn mà nó trời bì cái ghê, ăn dở ẹp. Sao mình không nghĩ rằng cái tô bì này á, người ta cực lắm người ta mới làm ra. Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai, đa thiểu tức là nhiều hay ít. Coi cái chỗ người ta đem tới cho mình ăn. Thứ hai, nếu mình mà không khéo là cái câu này mình bị nè: nhì thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cung. Cái điều thứ hai là mình phải coi cái đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà mình nhận cái của cúng này. Mình ăn mình không appreciate, mình không có trân trọng, mà mình còn chê nữa. Không làm là đã mất phước rồi, mà giờ ăn mà chê nữa, giảm nữa. Nhì thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Điều thứ ba, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tâm. Phải coi chừng cái tâm tội lỗi mà tham là đứng đầu. Tham là tội lắm. Mà trước mắt là thấy tham gì? Trước mắt là sau khi ăn là có tham gì? Tham ăn. Nhất là lúc mình đứng mình lấy buffet, cái nào ngon mình vớt hết. Nhiều khi vớt vô tô cho nhiều rồi lát chia cho người thương nữa. Cái đó không có gì đâu, không có tội lỗi gì, nhưng mà tổ nhắc mình. Thứ ba là khi ăn phải coi chừng cái tâm tội lỗi mà tham là đứng đầu. Thứ tư, mình phải coi cái món ăn này là món thuốc để trị bệnh của mình thôi, tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô, để trị cái bệnh khô gầy thôi. Cho nên nhà chùa thường ăn cơm chiều hay dùng cái từ là dược thực, ăn như uống món thuốc vậy mà. Có nhiều khi mình khuyên một người bệnh đó, nó ăn đi cái mình ta nói thôi tôi lạc miệng tôi không ăn được, cái mình nói sao thì cứ coi nó như món thuốc đi, ăn miếng cho nó khỏe đó. Thì có những lúc mình phải tự nói mình vậy. Có bao giờ quý vị ngán cơm không? Có, nhưng có nhiều bữa ăn lên ngán muốn chết. Nhưng mà không là có một cách, không là quán mà có ăn ngon lành đó. Có vào quán rằng hồi nhỏ mình nghèo mình không có ăn. Có những bữa mình đói mình đâu có đủ một miếng cơm mình ăn, mà bữa nay có một chén cơm ngon như thế này mà chê là sao? Tự nhiên ăn ngon lắm. Quý vị nào mà từng ở trại tị nạn á, ở trại tị nạn khổ không? Bây giờ hôm nào mà ngán cơm á, nhớ tới những cảnh ở trại tị nạn, ăn cho ngon lành lên. Ngũ vị thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực, vì thành đạo nghiệp mà nhận món ăn này. Cho nên cái câu đầu tiên của câu đối là ngũ quán nhược minh, tức là năm cái quán mà nãy tôi đọc cho quý vị nghe đó. Ai mà hiểu nó, thẩm thấu nó, tường tận nó, gọi là nhược minh, tức là nếu mình rõ ràng nó, nếu mình sáng suốt với nó, lỡ mình có ăn nhầm cái kim thì cái kim này cũng có thể dễ tiêu hóa. Tại vì mình có ăn mà mình có quán chiếu, mình thấy được cái công sức của người đem cúng cho mình mà mình không có nỡ nói những lời tạp thoại. Còn nếu không, uống nước cũng khó tin. Cho nên cái câu đó, đại chúng, đại Phật dạy đại chúng khi ăn cơm đừng có tán tâm tạp thoại. Nếu mà tán tâm mà nói nhảm, của tính khí khó tiêu. Trước khi chúng ta dứt và kể cho quý vị nghe câu chuyện, có một hôm một người đệ tử gặp một người thầy. Thì người đệ tử đang ngồi xem kinh, người thầy đi ngang hỏi con đang coi xem kinh gì đó, à con đang làm gì đó. Người đệ tử nói dạ con xem kinh Di Ma. Kinh Di Ma tức là kinh Di Ma Cật á. Di Ma Cật là nói về một ông cư sĩ. Chữ Di Ma là tên của ông, Di Ma Cật là tên của ông. Người thầy mới hỏi kinh ở đây mà Di Ma đi đâu? Người đệ tử chớ giới, nói dạ đệ tử không biết, xin thầy chỉ dạy. Người thầy đáp ta biết hay không biết cũng không sao, mà ta không thể nói với ông. Người đệ tử chưa thấu đáo buồn tình đi cầu đạo chỗ khác. Một hôm gặp một vị thầy khác mới nói rằng con là một học nhân lên núi tìm châu báu mà lại đi xuống núi bằng tay không, xin thầy giải biết giải đáp cho con. Người thầy trả lời, cái vị thầy khác trả lời, ông đừng có quên của báo của nhà mình. Cái người đệ tử cười lên, ông thầy cứ hỏi, ngươi hiểu sao? Dạ con có một cái lưỡi. Vị thầy kia cười lên, ông là đã hiểu đạo. Giờ mình nghe mà nó hiểu gì hết. Hiểu không? À thôi không hiểu gì, đây là tốt. Thưa đại chúng, cái câu chuyện đơn giản, tất cả chúng ta ai cũng có một cái lưỡi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có biết diệu dụng của cái lưỡi không. Người biết diệu dụng của cái lưỡi thì tạo ra muôn vàng phước đức. Người không biết diệu dụng cái lưỡi tạo ra muôn vàng tội lỗi. Cũng cái lưỡi thôi. Cho nên người thầy mới nói rằng ta biết hay không biết ta không thể nói với ông. Cho nên nó là, nếu mà nói là phải dùng lưỡi là nói đó. Nhưng mà người thầy muốn thử người đệ tử đó, ta biết hay không biết cũng không thể nói. Để trong tự nhận Cho nên ông thầy thứ hai cũng cùng một cái hệ với ông thầy trước, cho nên mới nói là đừng có quên của báo nhà mình. Của báo nhà mình tức là cái lưỡi của ông đó. Ai cũng có cái lưỡi hết, nhưng mà có những người cả ngày lỉ rả mà không nói đâu vào đâu hết, mà thậm chí nói cho gia đình người ta tán gia bại sản cũng có. Tới nhà ta chơi, ngồi ngó ra cái cửa nhà anh, có ngày con anh nó phá cửa, vợ anh bậy bạ nha. Đâu có cần mình nói cái đó. Cho nên cái người thầy thứ nhất nó ta biết hay không biết mà ta không thể nói. Bởi vì sao? Ta sẽ nói, nhưng mà nếu nói tức là kẹt. Cho nên muốn thử cái người đệ tử coi thấm thấu tới đâu. Nhưng mà người đệ tử chưa hiểu. Này, kinh ở đây mà di ma ở đâu? Cuốn sách ở đây mà người ở đâu? Thân ở đây mà tâm mình ở đâu? Cái lưỡi mình ở đây mà cái chánh niệm của mình ở đâu? Ngồi nói đó mà có chánh niệm để nói không? Chứ không có chánh niệm nói cho người ta tán nhà bại. Cho nên một lời nói cũng có thể làm hưng thịnh một quốc gia, một lời nói cũng có thể làm suy sụp một quốc gia. Một lời nói mình có thể an ủi làm cho người ta hạnh phúc, mà một lời nói của mình cũng có thể làm cho người ta đau khổ. Thế thì người đệ tử, cho nên ông thầy thứ hai ông đấy, đừng quên của báo nhà mình. Ông đừng có quên, ông có một cái lưỡi. Của báo của ông là cái lưỡi đó, bây giờ ông dùng nó làm sao đây? Nói tới đó người đệ tử, cái ông thầy, cái người đệ tử liền ngộ liền. Người đệ tử ngộ là ông thầy nói, ngươi hiểu cái gì? Con có một cái lưỡi, đó là của báo của con. Cho nên ông thầy mới nói, ngươi là người đã liệu đạo. Tất cả chúng ta nói cái này á, chỉ có nghĩa là dùng cái lưỡi để nói một ví dụ, chứ còn nếu nói con mắt mình cũng là của báo, lỗ tai mình cũng là của báo. Nếu lỗ tai mình biết dụng đúng thì mỗi ngày mình nghe lầm. Mình không hiểu đúng, mình không biết dụng nó đúng thì mình nghe lời sai. Mình biết dụng con mắt đúng thì con mắt mình sẽ nhìn người ta biết đọc kinh, đọc sách, hoặc là dụng con mắt mình một cách chính đáng. Cho nên không thể nói, bởi vì cái chỗ này nó linh động, nó diệu dụng, nó nhiều thứ lắm. Nói một cái cũng còn ghét. Đừng quên của báo nhà mình. Vậy thì thưa đại chúng, mình ngồi đây mình nghiệm lại, mình có nhiều của báo không? Nhiều lắm. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình đều là diệu dụng của báo. Nhưng mà quan trọng biết dụng không? Giống như là mình có áo đẹp, có những cái nữ trang đẹp, mình biết trang điểm lên là tự nhiên nó đẹp. Đó là cái câu chuyện Pháp Hòa muốn kể cho đại chúng nghe để kết thúc buổi nói chuyện này. Chúng ta không quên diệu dụng của cái lưỡi. Cái lưỡi của mình có thể tạo ra nghiệp, cái lưỡi của mình cũng có thể tạo ra phước. Thế thì chúng ta là người tự mình nhận biết, không thể nói.
Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn Duy Sư, Từ Thì cũng như Sư Duy Chính, Chị Linh Quang đã cho phép con về đây thăm chùa và chia sẻ với đại chúng. Và Pháp Hòa cũng một lần nữa rất biết ơn đại chúng cả ngày hôm nay, vì không quản ngại sự mệt nhọc, đường xá xa xôi, chạy tới chạy lui. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy một ngày chúng ta rất đầy, rất tròn đủ. Ngoài mà quý vị thấy đi tới chùa nào cũng có ăn hết, mà ăn ngon chứ phải ăn dở nữa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy chùa hay không? Nuôi thân nè, và nuôi tâm. Nuôi thân là đãi mình ăn, nuôi tâm là tổ chức cho mình nghe pháp. Như vậy thì khi chúng ta về chùa, thân tâm chúng ta được nuôi dưỡng. Cảm ơn đại chúng rất nhiều, và quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện này. Và nếu mà có gì sơ sót trong khi chia sẻ, mong đại chúng hoan hỷ cho. Kính chúc toàn thể đại chúng có một đêm an lành, một ngày thật hạnh phúc.
và chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai ở Minh Đăng Quang. Thì ngày mai là ngày cuối Pháp Hòa ở đây trước khi Pháp Hòa đi New Jersey. Chúc đại chúng an lạc.